Hi, xin mến chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Có một cuốn sách kỳ diệu như thế này. Nó đơn giản đến mức ngay cả một đứa trẻ lên 6 cũng có thể đọc hiểu được. Nhưng mà nó đã tạo nên cơn sốt toàn cầu kể từ khi xuất bản vào năm 1998. Giới tinh anh và những người thành công trong xã hội gọi nó là sự khai mở của cuộc sống. Và đó chính là cuốn tiểu thuyết Ai lấy miếng format của tôi. Tác giả là Spencer Johnson, một trong những nhà văn nổi tiếng được kính trọng nhất thế giới, bằng câu chuyện ngụ ngôn đơn giản về hai người tí hon và hai chú chuột nhỏ đi tìm miếng format trong mê cung. Ông đã chỉ ra một vấn đề lớn trong xã hội hiện nay, đó là ngày càng có nhiều người bị mắc kẹt trong chính sự tự tiêu hao tinh thần, mà điển hình đó là suy nghĩ quá nhiều, phức tạp hóa vấn đề, để cuối cùng dồn mình vào đường cụt của mê cung và khước từ sự thay đổi. Nếu bạn vẫn còn đang có nhiều lo âu, bối rối và rơi vào trạng thái overthinking, suy nghĩ quá mức, thì cuốn sách này có thể cho bạn một động lực và liều thuốc giải để thay đổi. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe một chia sẻ của Better Vision mang tên Cách cốt lõi để ngừng suy nghĩ quá nhiều qua cuốn tiểu thuyết Ai lấy miếng format của tôi. Cách nhanh nhất để hủy diệt chính mình, nghĩ quá nhiều. Hai người tí hon chậm chạp và ù lì cùng hai chú chuột tên là Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn chung sống trong một mê cung. Nhiệm vụ hàng ngày của họ là tìm kiếm format. Một ngày nọ như thường lệ, khi đang chạy quanh mê cung, họ vô tình phát hiện ra khu format C chứa bao la các miếng format thơm ngon. Vốn dĩ lúc đầu, cả bốn thường xuyên chăm chỉ dậy sớm mỗi ngày, mỗi người đều có kỹ năng xác định phương hướng riêng để tìm kiếm format. Nhưng chẳng bao lâu sau, trong niềm vui mừng khôn xiết trước một nguồn cung cấp format vô tận, hai người tí hon bắt đầu thay đổi. Họ dậy muộn hơn, không kiên trì chạy nữa, cũng không còn lo lắng phải kiếm format hàng ngày. Tính khí của chậm chạp và ù lì bắt đầu sinh ra tự mãn, cân nặng cũng vì thế mà tăng vọt. Ngược lại, hai chú chuột vẫn luôn giữ cảnh giác, hàng ngày kiểm tra xem khu format C có bất kỳ sự thay đổi nào không. Hai người tí hon tưởng rằng sẽ có thể sống thoải mái như thế này đến hết đời, nhưng khoảng thời gian vui vẻ đó không kéo dài bao lâu. Bỗng nhiên một ngày, toàn bộ format biến mất. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, chậm chạp và ù lì lúc đầu bàng hoàng, sau đó giận dữ tố cáo nhau, chửi bới kẻ nào đó đã lấy cắp format bằng những lời lẽ ác ý. Chỉ trong vài ngày, hai người họ kêu gào trong cơn đói, tuyệt vọng và bất lực. Tại sao nhân vật được tác giả xây dựng xuyên suốt câu chuyện này lại là người và chuột? Sự khác biệt lớn giữa con người và động vật là nằm ở bộ não và khả năng tư duy. Nhưng đôi khi, những suy nghĩ phức tạp trong tâm trí sẽ có thể khiến một người lạc vào mê cung nội tâm, tự dồn mình vào ngõ cụt. Hai chú chuột nhỏ không bao giờ phân tích mọi việc quá nhiều. Khi tình hình ở trạm format thay đổi, Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn cũng quyết định thay đổi, lập tức giỏ giày và chạy khắp mê cung để tìm khu format mới. Trong khi đó, hai người tí hon lại dành thời gian rất lâu để nghiên cứu xem nên làm gì tiếp theo, phân tích đi phân tích lại tình hình, phức tạp hóa vấn đề. Những suy nghĩ như kiểu, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, tại sao điều này lại xảy ra với tôi, lấp đầy bộ não và làm rối rém tâm trí họ. Và rồi khi Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn đã tìm thấy khu format mới, chậm chạp cùng ù lì vẫn đang đánh giá tình hình ở khu format C, đắm chìm trong nỗi đau mất format. Thực chất, điều khiến bạn đau khổ nhất không phải vì mất đi thứ gì, hay không phải vì một sự việc, một người nào đó đi ngược lại với mong muốn của mình, mà chính là cuộc chiến tự thân không ngừng nghỉ trong bạn, sự tự tiêu hao tinh thần. Và nghĩ nhiều quá mức là cách nhanh nhất khiến bản thân kiệt quệ. Trong tâm lý học thì có một thuật ngữ đó là tư duy nghiền ngẫm, rumination. Từ rumination có nghĩa là nhai lại. Cũng giống như các loài động vật trâu, bò, dê, cừu, chúng ăn thức ăn vào bụng, ợ lên rồi nhai lại tiếp. Sau đó lặp lại chu kỳ này. Người có tư duy nghiền ngẫm, ý nói rằng là người nghĩ đi nghĩ lại một ý tưởng, một suy nghĩ nào đó, dần dần vướng mắc vào một vòng lặp, nhưng không bao giờ có thể đưa ra một quyết định hay giải pháp cụ thể. Chậm chạp và ù lì đã rơi vào trạng thái nghiền ngẫm này khi mà format của họ bị mất. Còn bạn, bạn có đang vì muốn có miếng format nào đó, vì níu giữ miếng format, hoặc vì mất một miếng format mà nghiền ngẫm suy nghĩ quá nhiều để rồi nghiền nát chính tinh thần của mình hay không? Giá như mình cố gắng hơn một chút thì đã không ra nông nỗi này. Giá như mình chọn cách làm đó, cố gắng học như vậy mà vẫn bị điểm thấp, có phải mình kém cỏi không? Sao sếp lại nhìn mình như vậy? Cô ta nói như vậy có ý gì với mình? Cậu ấy hôm nay sao không trả lời tin nhắn của tôi? Mẹ làm như thế là không tin tưởng mình phải không? Sẽ có vô số những câu hỏi như vậy. Sự nghiền ngẫm thì sẽ luôn đi kèm với sự nhạy cảm. Thậm chí ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cho bạn nghĩ rất lâu. Lối suy nghĩ này giống như có sức mê mị của một cơn nghiện. Nếu không chú ý sẽ rơi vào tình trạng bối rối, không tìm được lối thoát. Bên cạnh đó, những cảm xúc tiêu cực mà nó mang lại không khác gì một vũng lầy ngột ngạt, nhưng lại khiến người ta đam mê nó và hao mòn dần sức mạnh để giải thoát bản thân. Kết quả là những lo âu trong cuộc sống hàng ngày trở nên lớn hơn, cuối cùng nhấn chìm bạn hoàn toàn. Nhà văn quá cố Dương Giáng có nói rằng, vấn đề của bạn là đọc sách quá ít và suy nghĩ quá nhiều. Thực vậy, nhiều người vào ban đêm nghĩ ra hàng nghìn con đường cho tương lai, nhưng lại vẫn đi theo một lối mòn vào buổi sáng hôm sau. Nếu những lo lắng và suy nghĩ của chúng ta cứ gặm nhấm chính mình mà không có hành động giải quyết thì chắc chắn chúng sẽ ngày càng lớn hơn như một quả cầu tuyết, cuối cùng đè nặng và khiến bạn ngạt thở. Không ai có thể giúp bạn vào thời điểm này, trừ khi bạn quyết định tung một cú đấm phá vỡ chiếc lồng cảm xúc, thoát khỏi mê cung rối bời của chính mình. Căn nguyên của mọi phiền não, nghĩ quá nhiều, làm quá ít. Trong số hai người tí hon, Chậm Chạp là người đầu tiên tự cứu mình. Cậu ta không muốn ngồi yên chờ chết nữa, mà dự định sẽ quay lại tìm format mỗi ngày như trước kia. Ô Lì thì không đồng tình và vặn hỏi chất vấn. Nếu tìm không thấy thì sẽ như thế nào? Lỡ gặp rủi ro thì sao? Nhưng Chậm Chạp không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu ta lê thân thể yếu đuối của mình, lảo đảo quanh mê cung. Thỉnh thoảng nhặt được một miếng format bị mốc, vội vàng cầm lên và nuốt chừng. Dần dần cậu lấy lại được sức lực, tâm trạng cũng đã cải thiện nhiều. Mỗi khi cảm thấy nhụt chí, cậu tự nhủ với bản thân rằng dù điều mà cậu đang làm hiện không khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái, nhưng nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc bị mắc kẹt trong tình trạng không có miếng format nào để ăn. Ít nhất là cậu đang kiểm soát tình hình. Bằng cách dừng suy nghĩ quá nhiều và không ngừng cổ vũ bản thân như vậy, cuối cùng Chậm Chạp cũng tìm được trạm format N giống như các chú chuột nhỏ. Nhưng lần này cậu ấy không còn bị ám ảnh và ỉ lại vào đống format khổng lồ này nữa, mà mỗi ngày đều đến trạm N ăn format rồi chạy khắp mê cung để tiếp tục tìm kiếm. Còn Ù Lì thì vẫn đang phàn nàn về nỗi mất mát, chờ đợi cái chết từ từ đến gần. Cái kết này là mình nhớ đến thí nghiệm ly nước nổi tiếng trong tâm lý học. Một giáo sư đã cầm một ly nước lên và hỏi sinh viên rằng, các em đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu? Có người nói 5 gram, có người nói 10 gram. Nhưng giáo sư lắc đầu nói, trọng lượng của nước không phụ thuộc vào gram, mà phụ thuộc vào thời gian cầm nó. Lần đầu tiên bạn cầm nó có thể chỉ nặng 5 gram, nhưng nếu bạn cầm nó cả ngày, có lẽ nó nặng cả 100 cân. Vậy làm thế nào để thoát khỏi gánh nặng này? Câu trả lời đó là, hãy đặt nó xuống. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ cần làm được hành động đầu tiên này, bạn sẽ có những hành động đúng đắn tiếp theo. Nguyên nhân gốc rễ của mọi gánh nặng lo âu đó là bạn đã nghĩ quá nhiều mà làm quá ít. Người nghĩ quá nhiều luôn muốn biết nhiều hơn, muốn cập nhật tin tức, muốn chắc chắn mọi thứ mới bắt tay vào làm. Tuy nhiên, việc mong cầu sự suôn sẻ, phấn đấu cho điều hoàn hảo chỉ khiến cho nhiều vấn đề phát sinh hơn. Những suy nghĩ miên man sẽ khiến bạn cạn đi nguồn lực ý chí và thể chất mà đáng lẽ bạn nên cần nó để giải quyết vấn đề. Cách tốt nhất để ngừng tự tiêu hao tinh thần đó là ngừng nhìn ra thế giới bên ngoài, chuyển hướng chú ý vào bản thân, tập trung hoàn toàn vào hành động ở ngay hiện tại. Nếu mất miếng format, hãy đi tìm một miếng format khác. Nếu lần này thì không được, hãy tập trung học và ôn cho lần tiếp theo. Nếu ông sếp nhìn với ánh mắt thái độ, hãy giải quyết công việc hôm nay của bạn một cách chăm chú nhất. Nếu ai đó nói điều làm bạn tổn thương, hãy đi cắm một lọ hoa, tập thể dục cho thân hình khỏe đẹp hoặc làm việc mình thích. Nhiều khi một hành động tốt hơn cả ngàn suy nghĩ, một thay đổi còn giá trị hơn nhiều so với những kiên trì vô nghĩa. Thay vì hành hạ bản thân trong sự tự tiêu hao nội tâm, tốt hơn hết bạn nên dùng hành động để phá vỡ bế tắc này. Ai đã lấy miếng format của tôi thì cứ lấy đi thôi. Có lẽ nhiều bạn vẫn còn thắc mắc, biết là suy nghĩ quá nhiều là không tốt, nhưng vẫn cứ không làm chủ được thì phải làm sao? Nếu vẫn không thể hành động để thay đổi, lúc này bạn cần phải hiểu được một sự thực đằng sau việc bạn đang tự tiêu hao bản thân, đó là suy nghĩ quá nhiều là do vẫn còn kỳ vọng quá nhiều. Tác giả đã viết trong sách, mê cung tượng trưng cho sự phức tạp của xã hội hiện thực và cũng tượng trưng cho thế giới nội tâm của con người. Còn format tượng trưng cho những điều bạn mong muốn nhất trong một giai đoạn nhất định ở cuộc đời. Đó có thể là một công việc lương cao, một mối quan hệ hạnh phúc, một cơ thể khỏe mạnh, một ngôi biệt thự đẹp, một lời khẳng định từ người khác, một phần thưởng chiến thắng cuộc thi. Ai trong chúng ta cũng đang tìm kiếm một miếng format cho riêng mình. Chúng ta tin rằng có được miếng format sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng khi nắm trong tay hạnh phúc rồi, nhiều người bắt đầu phụ thuộc vào nó, còn khi mất đi lại cảm thấy bị tổn thương. Thực chất đây là một vòng luẩn quẩn đáng sợ trong mê cung. Nếu không giữ vững tỉnh thức, bạn sẽ dễ dàng lạc vào và không tìm thấy lối thoát. Trước khi không có format, bạn thèm muốn. Khi không đạt được, bạn nghi ngờ bản thân, oán thán hoàn cảnh. Còn khi có được rồi, bạn dễ mãn nguyện và không chịu thoát khỏi vùng an toàn. Cuối cùng, nếu mất đi, bạn lại rơi vào cảm giác hoảng sợ. Trong suốt quá trình này, có nhiều thứ biến động mà bạn không thể kiểm soát. Bất cứ khi nào, điều gì đó bất ngờ xảy ra. Và nếu với con tim vẫn còn đặt nhiều kỳ vọng vào miếng format, bạn sẽ bị xâm chiếm bởi cảm xúc và suy nghĩ khác nhau, từ đó dễ đi đến thất bại ở nhiều khía cạnh cuộc sống. Trong tâm lý học có một hiệu ứng tên là Wallander. Một vận động viên nhào lộn trên cao có tên là Wallander. Trước đó anh ta luôn luôn toàn tâm toàn ý tập trung vào việc đi trên dây, nên lần nào cũng thành công. Nhưng một lần kia, trước khi lên sân khấu, anh ta luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của màn trình diễn này và nói rằng không thể thất bại. Chẳng ngờ kết quả là anh ta đã vô tình bị trượt ngã và tử vong. Các nhà tâm lý xã hội học gọi đây là tâm thái Wallander, muốn chỉ tâm lý của một người không tập trung vào bản thân sự việc mà chỉ lo lắng đến vấn đề được mất. Trong cuộc sống, nếu quá chú ý đến kết quả và đánh giá của người khác, chúng ta sẽ bỏ qua bản thân sự việc, gặp nhiều áp lực, suy nghĩ nhiều hơn và dễ tự tiêu hao tinh thần. Ở trạng thái này, mọi thứ thường phát triển theo hướng ngược lại với mong đợi của bạn. Vì vậy, cách tốt nhất để chấm dứt suy nghĩ quá nhiều là hành động. Cách để duy trì hành động trong tự do và niềm vui đơn giản là thôi không tập trung vào kết quả. Một khi bạn không còn ôm bất cứ kỳ vọng vào một miếng format nào đó, không còn nghĩ, tôi nhất định phải thi đỗ trường A, trường B, tôi nhất định phải chứng minh cho bố mẹ tôi thấy tôi phải kiếm được nhiều tiền hơn, cô ấy phải yêu tôi hết mình giống như tôi không muốn bị chê cười, người khác phải coi trọng tôi, vân vân. Thì tự khắc sẽ không có quá nhiều điều phải bận tâm và suy nghĩ đến những thứ liên quan đến format nữa. Cho dù việc gì xảy ra, người nào đó nói điều gì với cái giọng gắt gỏng hay ánh mắt khinh khỉnh như thế nào, bạn cũng sẽ như bức tường vững chắc, không dễ bị dao động. Tuy nhiên, buông bỏ kỳ vọng và kết quả không có nghĩa là bạn sẽ từ bỏ việc muốn làm. Không có bất cứ ai có thể trói buộc bạn, ngoại trừ bạn. Buông đi kỳ vọng, bạn sẽ mới có thể thực sự tự do và làm được những việc đem lại giá trị thực sự đối với mình. Về việc bạn sẽ làm gì, hãy tin tưởng một điều rằng, một cái tôi đơn giản, thuần túy, không lẫn tạp âm sẽ dẫn đường cho bạn đi. Đây chính là bí quyết để thành công. Giống như thiên tài tự học Faraday đã từng nói, hãy theo đuổi thành công một cách hết mình, nhưng đừng mong đợi thành công. Kết quả thường là sẽ thành công. Mỗi người chúng ta đều là băng hạt sao sáng trong thế giới của mình, còn chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi trong thế giới của người khác. Chính vì thế, việc đặt kỳ vọng vào người ngoài và những vật chất hay danh tiếng, địa vị ở thế giới ngoài kia sẽ chỉ khiến cho bản thân sống một cuộc đời tốn công vô ích. Bạn sẽ thấy việc ngừng đặt kỳ vọng vào miếng format không những là cách cốt lõi để ngừng suy nghĩ quá nhiều, chấm dứt việc tự tiêu hao tinh thần, mà còn có thể giúp bạn thực sự đạt được điều mong muốn trong sự tự do và niềm vui sống. Đến lúc đó bạn chẳng còn lo âu, sợ hãi và muốn hỏi, ai đã động vào miếng format của tôi, ai đã lấy đi miếng format của tôi rồi, thì cũng chẳng sao cả. Khi có được, nên giữ sơ tâm và ý chí, khi mất đi thì tùy ý. Đừng nghĩ quá nhiều, hãy biến mọi thứ phức tạp thành đơn giản giống như là chú chuột. Lập tức hành động và quan trọng là không cần kỳ vọng vào bất cứ ai hay điều gì. Giống như bậc thầy tâm linh thế giới Madhivo Anandu đã từng nói, tôi chỉ làm và không lo lắng về kết quả. Nếu không thành công, tôi sẽ chấp nhận. Khi tác phẩm Ai lấy miếng format của tôi ra đời, nó ngay lập tức đứng đầu danh sách bán chạy toàn cầu. Trong vòng hơn 20 năm, cuốn sách này đã tạo ra vô số cảm hứng và động lực cho hàng triệu người tìm kiếm cơ hội sinh tồn trong cuộc sống. Nhiều người nhắc đến câu chuyện đi tìm format trong mê cung giống như là một bài học để làm chủ cuộc sống, vượt qua vùng an toàn, dũng cảm để thay đổi. Nhưng song song với nó, trong xã hội vẫn luôn có một bộ phận người rất muốn thay đổi mà không thể thay đổi. Đó thường là những người đang có vấn đề về sự tự tiêu hao tinh thần, như là khủng hoảng lo sợ, trì hoãn, trầm cảm, suy nghĩ quá nhiều. Khi trong trường hợp như vậy, ban đầu chúng ta sẽ giống như người tí hon ù lì, tức giận, nghi ngờ và do dự. Sau đó có thể giống như chậm chạp, lấy về bình tĩnh qua việc nhìn nhận lại, rồi dũng cảm đi bước thay đổi đầu tiên. Nhưng cách tốt nhất vẫn là hãy sống như một chú chuột nhỏ, tập trung vào hiện tại, buông bỏ bớt kỳ vọng, nghĩ ít đi và làm nhiều hơn. Có một câu nói rằng, cuộc sống có nghĩa là sống nó, chứ không phải chỉ nghĩ về nó. Trên hành trình cuộc đời, những bước đi chậm nhất không phải là bước đi nửa vời, mà là cứ đi đi lại lại, quẩn quanh với những suy nghĩ liên miên. Còn bước đi nhanh nhất là xông pha về phía trước, hết mình cho giây phút hiện tại. Đừng nhìn về quá khứ không thể cứu vãn, hay gửi nỗi canh cánh cho ngày mai chưa đến, mà bỏ qua vẻ đẹp của phút giây ở ngay bây giờ. Đơn giản hóa mọi thứ phức tạp bằng một trái tim không còn bám chấp vào kỳ vọng ở bất cứ ai hay việc gì, để cuối cùng bạn sẽ nhận ra cuộc sống này là một quá trình loại bỏ dần dần. Tự khắc bạn sẽ biết điều gì không quan trọng, điều gì là quan trọng với bạn, rồi trở thành một người đơn giản và sống một cuộc đời tự do thực sự. Cuối cùng thì mình muốn gửi tặng bạn một vài lời thơ. Mùa xuân sẽ đẹp khi hoa nở rộ, mùa hạ đáng yêu khắp trời lộng gió, thu kia xinh xắn với ánh trăng tròn, đông sang đẹp lắm bởi tuyết trắng rơi. Nhưng mùa đẹp nhất chỉ có trong đời, đơn giản là lúc tâm hết rối bời. Mong cuộc đời của bạn bốn mùa đều là mùa đẹp nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Đừng quên tặng mình một nút like, nhấn nút theo dõi và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mỗi tuần. Một lần nữa, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.